This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu với những chia sẻ, những cái sưu tầm được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về những nơi mà mình đã đi qua, mình đã ở đó hay hoặc là mình đã nghe nói đến nhưng mà mình không biết thật sự ra cái đó nó là cái vấn đề gì, câu chuyện đó nó như thế nào. Những sưu tầm trong cái chương trình này được Hoàng Tính cập nhật trên các website cũng như là từ những người học giả, những người sưu tầm rất có tiếng của miền Nam Việt Nam của chúng ta như là cụ Sởn, cụ Sơn Nam, cụ Toan Ánh và rất là nhiều những học giả khác đã có công sưu tầm. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trong ngày hôm nay, khi mà dừng lại ở Sài Gòn thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về cái ngôi chợ Bến Thành, thì có dịp thì Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái chợ Bến Thành nó như thế nào, ngày xa xưa cho đến hiện tại, và cái tương lai của nó sẽ như thế nào nữa với cái thời buổi mà vật đổi sao dời như vậy. Và chúng ta về Việt Nam chưa chắc chúng ta nhìn lại được cái Sài Gòn yêu dấu của mình đó, không biết là chợ Bến Thành mai mốt như thế nào. Hôm nay với một cái bài viết của một người cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, đó là tác giả Nguyễn Minh Anh. Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị nguồn gốc của những phù điêu thú vị ở chợ Bến Thành, đi tìm cái người tác giả tài ba này. Nằm ở trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành đã trở nên quá quen thuộc với mỗi người dân xứ sở Sài Gòn này, cũng như đối với du khách trong cũng như ngoài nước. Quen thuộc là vậy. Có thể nhiều người quan sát thấy những cái bức phù điêu trang trí ở chợ Bến Thành. Khi mà chúng ta đi xa xa từ ở bên đường chúng ta bước qua, hay hoặc là chúng ta nhìn lên cái ngôi chợ Bến Thành, chúng ta thấy những cái hình con bò, con cá đuối, nải chuối, vân vân ở tứ hướng, tức là bốn hướng của cái chợ Bến Thành, những cái cổng đi vào. Nhưng mà có lẽ ít người biết tác giả của những cái bức phù điêu đó là ai. Vậy thì chúng ta hãy tìm lại người xưa, thưa quý vị. Trong quá trình tìm về lịch sử trường mỹ thuật Biên Hòa, tức là trường mỹ nghệ Biên Hòa ngày xưa, cũng như dòng gốm của Biên Hòa xưa, tôi, tức tác giả, cũng đã may mắn tìm gặp lại được hai nghệ nhân gốm Biên Hòa, những người đã trực tiếp gắn những cái bức phù điêu ở chợ Bến Thành năm xưa. Vào mùa hè của năm 2007, qua lời giới thiệu của một chị làm trong ngành gốm, tác giả đã gặp ông Nguyễn Trí Dạng, tức là ông Tư Dạng, một nghệ nhân gốm Biên Hòa xưa, hiện sống tại phường Thống Nhất của thành phố Biên Hòa. Qua vài lời nói chuyện làm quen, tác giả liền hỏi ông ngay rằng là cháu nghe nói là trường của mình, tức là trường mỹ nghệ Biên Hòa ngày xưa có làm cái phù điêu trang trí cho chợ Bến Thành phải không ạ? Thì ông Tư Dạng trả lời ngay, đúng, năm 1952, cái mẫu là sáng tác của ông Mậu á, tôi và một người bạn là hai người trực tiếp lên Sài Gòn để mà gắn những cái bức phù điêu đó đó. Được gợi nhớ về những cái năm tháng xa xưa, ông cũng đã hào hứng, ông kể lại vô số những cái chuyện cũ, những cái chuyện xưa về những người thầy, những thợ, những bạn và những sản phẩm gốm Biên Hòa xưa. Đó là những cái chuyện cũng không có xưa lắm, nhưng mà lớp trẻ ngày nay khó hình dung về một ngôi trường nổi tiếng một thời với dòng gốm mỹ nghệ Biên Hòa. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về làm gốm mỹ nghệ, cho nên từ rất nhỏ, ông đã có dịp ông tiếp xúc với những người nghệ nhân của trường bá nghệ. Càng quan sát thì ông lại càng đam mê những đất, những men. Rồi năm 14 tuổi, ông vào ông học trường mỹ nghệ Biên Hòa. Sau 4 năm học tập, ông tốt nghiệp vào năm 1950 và cũng là khóa học trò cuối cùng của trường dưới sự điều hành của ông bà Belix. Sau khi ra trường thì ông làm việc liên tục cho cái hợp tác xã mỹ nghệ Biên Hòa. cho đến khi mà được tuyển vào trường kỹ thuật Biên Hòa vào năm 1966 để làm thầy dạy cái ban gốm của trường. Cả đời ông gắn liền với cái nghề gốm và hiện nay ở tuổi 76, ông vẫn làm những cái sản phẩm gốm cho những cái đơn hàng nhỏ, lẻ. Gặp được người nghệ nhân thứ nhất, tác giả lại tiếp tục đi tìm người nghệ nhân thứ hai đã tham gia gắn những cái bức phù điêu đó. Sau nhiều cuộc tìm kiếm, cùng với sự hướng dẫn chỉ đường của ông Tư Dạng, tác giả cũng đã tìm được người nghệ nhân này. Đó là gặp lại ông ở Cù Lao Phố Biên Hòa. Vào một ngày của trung tuần tháng 10, ông có tên là ông Võ Ngọc Hảo, sinh năm 1932 tại Tân Thành, Biên Hòa. Ông vào, ông học trường Mỹ Nghệ Biên Hòa năm 1945. Sau 4 năm học tập, ông tốt nghiệp ban gốm của trường vào năm 1949. Sau khi tốt nghiệp thì ông ra, ông làm cho cái hợp tác xã Mỹ Nghệ Biên Hòa đến năm 1961. Sau đó thì ông làm cho công ty cấp nước thành phố đến khi nghỉ hưu, và hiện nay thì ông sống tại Bình Lục, huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai. Tại Cù Lao Phố, vào một ngày tháng 10 của năm 2007, hai người nghệ nhân Mỹ Nghệ Biên Hòa năm nào, sau nhiều năm xa cách, ngày nào lên gắn những cái phù điêu tóc cũng hãy còn xanh, mà nay thì mái đầu cũng đã bạc rồi. Gặp lại thì hai ông ôm lại những cái kỷ niệm, ông đã ôm lại những cái kỷ niệm năm xưa về cái mái trường Mỹ Nghệ, nay chỉ còn ở trong ký ức. Và nhớ lại những cái ngày mà đi gắn những cái bức phù điêu đó, đó là những cái kỷ niệm không thể nào quên. Người viết bài này được phép ngồi cạnh hai cái vị nghệ nhân này và xin thuật lại đôi điều về những ký ức đó, những ký ức còn lại của hai người. Tôi đọc được một trang nhật ký của một nghệ nhân Mỹ Nghệ Biên Hòa ghi ngày 1 tháng 9 âm lịch mưa cả ngày, sau đó qua ngày 2 tháng 9 âm lịch nước lên lẹ cấp kỳ, nước xuống lần cho tới ngày 17 tháng 9 đâu đó. Đó là những dòng chữ ghi lại nhật ký của trận lũ lịch sử của năm Nhâm Thìn năm 1952 tại Biên Hòa. Sau trận lũ lụt Nhâm Thìn, ba ông, đó là ông Phạm Văn Ngà, có bí danh là có cái danh là Ba Ngà, rồi Nguyễn Trí Dạng có cái danh là Tư Dạng, và Võ Ngọc Hảo đã được Hội Mỹ Nghệ Biên Hòa cử lên Sài Gòn để mà gắn những cái bức phù điêu của chợ Bến Thành. Những cái bức phù điêu này được nhà thầu của chợ Bến Thành đặt trường Mỹ Nghệ Biên Hòa làm. Thầy Lê Văn Mậu được giao sáng tác theo đơn và đặt hàng, được sự giúp đỡ của những người thầy và những nghệ nhân lành nghề bên Hội Mỹ Nghệ Biên Hòa như là Sáu Sảnh, Tư Ngô, Hai Sáng, Chủ Thạch, Anh Tóc. Thầy Lê Văn Mậu đã sáng tác trực tiếp lên đất và sau đó thì chỉnh sửa với sự góp ý của những người nghệ nhân. Rồi những bức phù điêu đó nhằm để tránh những cái sự vên méo ở những cái sản phẩm có độ nung cao như là gốm Biên Hòa, chúng đã được cắt theo từng miếng nhỏ riêng để mà đem mang đi chấm men, mang đi nung. Lò đốt thì bằng củi, thỉnh thoảng gây hỏa biến ở những cái đồ gốm, đặc biệt là có ở những cái bức phù điêu ở chợ Bến Thành. Có những cái màu men trắng ta, trắng ngà ngà, vàng, mỡ gà, rất là đẹp, rất là hiếm gặp. Do những cái miếng nhỏ của những cái bức phù điêu được đặt ở cái nhiệt độ không đều nhau, tuy trong cùng một cái lò nung, cho nên khi ra lò nó có một cái miếng màu nhạt, có miếng thì màu đậm là như vậy đó. Trước khi đóng thùng mang lên Sài Gòn bằng những cái chiếc xe công nhông, thì những cái mẫu gốm của cái phù điêu chợ Bến Thành được mang từ trường trong đó, ngày nay đó là địa điểm của trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, ra sắp ở ngoài trường ngoài, ngày nay đó là địa điểm của ủy ban của cái tỉnh Đồng Nai. Bởi lò nung gốm này được đặt ở trường trong, rồi những cái mẫu gốm của phù điêu được đem sắp ngay ở cái chỗ cột cờ, chỗ văn phòng của thầy Mã Phiếu, tức là trưởng phòng hành chánh của trường Mỹ Nghệ Biên Hòa ngày xưa, bước ra, sắp ra ở đó. Thầy Lê Văn Mậu chắp tay sau lưng đi qua đi lại coi xem cái tấm nào nó bị vên mới cho đục sau lưng, cho nó mỏng để cho nó bằng lại. Xong xuôi đâu đó thì mới xếp vào trong thùng chuyển lên Sài Gòn, rồi xuống dưới đó. chợ Bến Thành, nhà thầu khi mà họ xây dựng thì họ chừa lại những cái mảng tường cho mình để mình gắn những cái bức phù điêu lên. Và họ cũng làm sẵn cho mình những cái dàn giáo, những cái cô công nhân trộn cho những cái hồ vữa sẵn để mà mình chỉ tập trung mình gắn lên những cái phù điêu đó thôi. Ông Phạm Văn Ngà, người thợ cả, chỉ đạo gắn những cái bức phù điêu cho hai người thợ trẻ, ông Tư Dạng và ông Hảo, làm những công việc cần làm để gắn những cái bức phù điêu lên. Từng tấm, gắn những cái tấm ở dưới trước, rồi dùng những cái cây chỏi để giữ cho nó gắn chặt với hồ vữa. Đến khi hoàn thành một cái bức phù điêu, kiểm tra xem lại chỗ nào nó còn hở thì trét hồ cho nó kín. Nhìn thấy công việc cũng không có khó khăn lắm, cộng với nhiều công việc đang đợi mình ở Biên Hòa, cho nên ông Ba Ngà về trước, để lại những cái tấm phù điêu đó cho hai người thợ trẻ tiếp tục cái công việc. Rồi những cái thuận lợi ban đầu khi ở Sài Gòn, họ tạo điều kiện cho mình, nhưng mà bên cạnh đó thì gặp cũng không ít là những cái khó khăn. Ở cái cửa chính, kế cái ga xe lửa, chỗ này về khuya, cá biển về, họ mần rầm rầm, hơi nó bốc lên mà nó hôi tanh, nó muốn ói vậy đó. Trong khi đó thì mình phải ngủ trên những cái chiếc đồng hồ nơi cái cửa chính. Ban ngày thì nắng chang chang, sáng thì có sương mù, tối đến thì có mưa phùn. Những giấc ngủ lạnh buốt là như vậy. Nhưng mà những người nghệ nhân Biên Hòa này luôn cố gắng để hoàn thành công việc được giao. Theo trí nhớ của hai nghệ nhân gốm thì cái thời gian hoàn thành 12 bức phù điêu cho 4 cái cửa của chợ Bến Thành là khoảng 2 tháng trở lại, chứ không có hơn, và cũng mau lắm. Khi những bức phù điêu đã tương đối hoàn tất thì người thợ cả Ba Ngà xuống xem, chỉnh sửa lại đôi chỗ nó còn thiếu sót. Hai người thợ trẻ hoàn thành cái công việc được giao, họ phấn khởi. Đó là những kỷ niệm một thời, nay khó phai mờ trong ký ức. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang mời quý vị chúng ta cùng trở về với cái ký ức mà một thời rất là xa xưa của cái ngôi chợ Bến Thành, mà chúng ta nhìn thấy những cái bức phù điêu đó, thì chúng tôi đang gửi đến cái nguồn gốc của những cái bức phù điêu thú vị ở chợ Bến Thành, cũng như là chúng ta đi tìm cái người tác giả tài ba mà đã làm ra những cái bức phù điêu đó trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Và tác giả Lê Văn Mậu, tác giả của những bức phù điêu, xin được mời quý vị. Ông Lê Văn Mậu sinh năm 1917, mất năm 2003, là một nhà giáo nhân hậu và là một điêu khắc gia tài hoa. Ông sinh năm 1917 tại Vĩnh Long. Năm 1930, ông lên Sài Gòn ở nhà của người cậu là bác sĩ Quế để học trung học. Sau khi đậu diplôme vào năm 1934, ông Lê Văn Mậu lên trên Biên Hòa để mà xin học điêu khắc trong cái dịp hè với ông Ba Lích, hiệu trưởng của trường Mỹ Nghệ nơi đây. Ông bà Ba Lích là thân chủ của bác sĩ Quế, cho nên rất là quý thầy và sắp xếp cho thầy ở Cù Lao Phố. Khi ông Ba Lích hứa là sẽ xin cho thầy học bổng, học cái trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, thì thầy đã quyết định là thầy sẽ bỏ học của cái ban tú tài, học theo cái trường Mỹ Nghệ. Trong cái thời gian học ở đây thì những cái mẫu sáng tác của thầy đã được cái hội Mỹ Nghệ Biên Hòa, bây giờ tức là hợp tác xã Mỹ Nghệ Biên Hòa, chọn để mà đưa sản xuất. Sau những năm tháng học tập, thầy đậu hạng nhất của kỳ thi tốt nghiệp của khóa ngày 2 tháng 7 của năm 1937. Được ông Ba Lích giới thiệu cuối năm 1937 thì thầy cũng đã vào trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương mà không phải qua cái kỳ thi tuyển. Rồi đến năm 1940, báo Pháp La Volonté Indochinoise đã nhận xét phê bình như sau: tác phẩm đám rước của ông Mậu do cái cách bố cục cũng như là sự tìm tòi trong cách thể hiện đã báo hiệu một nghệ sĩ tài năng. Sau nhiều năm trăn trở, tính suy thì mùa hè của năm 1942 thì thầy mới quyết định thôi học một năm trước khi tốt nghiệp. Ông hiệu trưởng lúc bấy giờ là ông John Cherry đã cho thầy một cái chứng chỉ với nhận xét rất là tốt. Và theo thư mời của ông Ba Lích thì ông Lê Văn Mậu đã trở thành giáo viên dạy môn điêu khắc và môn vẽ cho trường Mỹ Nghệ Biên Hòa kể từ năm 1944, là người thế chân cho thầy Nhất, tức là thầy Đặng Văn Quế nghỉ hưu, và từ đó thì thầy gắn bó với trường Mỹ Nghệ, với Biên Hòa tròn nửa thế kỷ. Cuộc đời nhà giáo của thầy vẫn lặng êm đềm. Năm 1963, thầy được cử làm hiệu trưởng của trường Mỹ Nghệ Biên Hòa, nhưng với tên mới đó là trường Kỹ thuật Biên Hòa. Rồi năm 1973, trường kỹ thuật Biên Hòa có một cái sự xáo trộn, thì thầy đã xin thôi chức hiệu trưởng và thầy thuyên chuyển về trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật ở Sài Gòn làm giảng viên cho môn điêu khắc. Sau năm 1975, thầy tiếp tục dạy tại trường cũ, nhưng mà có một cái tên mới là trường đại học mỹ thuật của thành phố đổi tên. Cho đến khi mà nghỉ hưu thì ông Nguyễn Hoàng, hiệu trưởng, đã nhận xét ông là người thầy đã đóng góp nhiều công sức để tạo cho đội ngũ điêu khắc ở miền Nam trước và sau khi mà 75. Trong cái sự nghiệp sáng tác của mình thì thầy Lê Văn Mậu đã sáng tác hàng trăm những tác phẩm lớn nhỏ, hiện nay cũng được lưu giữ trân trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật của thành phố Sài Gòn. Bảo tàng Đồng Nai cũng có, sưu tập tư nhân trong và ngoài nước cũng có. Chỉ xin kể một số những tác phẩm tiêu biểu của thầy Lê Văn Mậu như là Đức Mẹ Maria, thầy sáng tác vào năm 1951 cho nhà thờ Biên Hòa, hay hoặc là cái bức tượng Napoleon xem binh thư vào năm 1954 cho Pháp Quốc, Phật Thích Ca vào năm 1954 cho chùa Xá Lợi, Bóng Xế Tà năm 1964 cho Bảo tàng Mỹ thuật của thành phố, Đại Thần Phan Thanh Giảng vào năm 1964 cho Vĩnh Long, tượng Trưng Tài Nguyên, tượng Trưng Tài Nguyên và Kinh tế Biên Hòa năm 1967, tượng Anh Hùng Nguyễn Trung Trực năm 1968 được đặt trước chợ Rạch Giá, Đài Phun Nước Cá Hóa Long năm 1968, năm 1970 ở công trường Sông Phố Biên Hòa, hay hoặc là còn có rất là nhiều những cái ngôi tượng khác. Ngôi tượng sau này đáng để ý, chúng ta thấy có Hùng Vương Dựng Nước vào năm 1989 tại khách sạn Continental Sài Gòn đó. Và thầy cũng 3 lần làm tượng VIP đáng nhớ cho tượng Cựu Hoàng Bảo Đại năm 1948, tượng Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1959 và tượng Bà Sáu Thiệu năm 1970, năm 1973. Và thầy đã sáng tác rất là nhiều, và gọi là rất là nhiều những cái mẫu mã phục vụ cho cái vấn đề sản xuất gốm, cho cái nghệ Biên Hòa đó thưa quý vị. Và vâng, thưa quý vị, đó là toàn bộ cái bài viết mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị, để chúng ta một phần nào đó chúng ta nhớ về cái nguồn gốc của những cái phù điêu thú vị ở chợ Bến Thành, cũng như là cái tác giả tài ba là ông Lê Văn Mậu nó như thế nào. Cảm ơn quý vị.
Đó là ca khúc
Sài Gòn vẫn mãi trong tôi được Hoàng Tĩnh gửi kèm trong chương trình Quê hương mến yêu qua phần trình bày của Nguyên Khang. Đây là một sáng tác của Trúc Hồ và anh Bằng.
Sài Gòn ngày đó tôi xa người, bỏ lại thành phố với bao mộng mơ. Sài Gòn người tình mến yêu ơi, người đang giữ tim tôi từ một kiếp sống xa xôi. Sài Gòn trời rực nắng ban ngày, đường bừng nắng em về, dịu dàng non lá môi cười. Giờ thì đã lỡ xa nhau, những con đường nào đã đổi tên, những phố phường dù đã đổi thay bao lần. Sài Gòn ngày mưa hay nắng, Sài Gòn giờ đây xa vắng. Em ơi Sài Gòn, em ơi Sài Gòn vẫn mãi.